chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm mãn kinh ở mỗi người không giống nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên mới đây, các nhà khoa học đã dự đoán định lượng thời điểm mãn kinh bằng cách phân tích sự chuyển đổi các nang buồng trứng qua các giai đoạn khác nhau. Qua đó góp phần làm sáng tỏ quá trình lão hóa buồng trứng và thời điểm mãn kinh ở phụ nữ. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh phát hiện mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, mãn kinh là một giai đoạn tự nhiên trong cuộc đời của người phụ nữ đánh dấu sự kết thúc của khả năng sinh sản, thường xảy ra trong độ tuổi từ 45 đến 55, trung bình là khoảng 51 tuổi. Tuy nhiên, thời điểm mãn kinh có thể khác nhau ở mỗi người và phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm yếu tố gia đình, lối sống hoặc một số vấn đề sức khỏe khác. Mãn kinh chủ yếu là do sự lão hóa tự nhiên của buồng trứng và sự suy giảm dự trữ buồng trứng. Ngay từ khi sinh ra, phụ nữ đã có một số lượng nang trứng nhất định. Theo thời gian, số lượng này giảm dần một cách tự nhiên. Quá trình suy giảm này diễn ra liên tục và tăng tốc khi phụ nữ bước vào độ tuổi 30 đến 40. Khi buồng trứng lão hóa, khả năng sản xuất estrogen và progesterone giảm sút, hai hormone sinh dục nữ quan trọng. Sự thay đổi này gây ra nhiều triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh, đồng thời đến một độ tuổi nhất định, dự trữ buồng trứng cạn kiệt dẫn đến ngừng rụng trứng và mãn kinh, đánh dấu sự kết thúc khả năng sinh sản. Mãn kinh được xác định khi phụ nữ không có kinh nguyệt trong 12 tháng liên tiếp. Đây là dấu hiệu cho thấy buồng trứng đã ngừng hoạt động và không còn sản xuất hormone sinh dục. Một nghiên cứu mới được công bố của các nhà nghiên cứu tại Đại học Rice đã giới thiệu một cách tiếp cận mới để giải mã các mô hình phức tạp của quá trình lão hóa buồng trứng bằng cách sử dụng phân tích ngẫu nhiên, sử dụng toán học kiểm tra các hệ thống đánh giá tất cả các kết quả tiềm năng bằng cách sử dụng xác suất ngẫu nhiên. Dưới sự chỉ đạo của giáo sư hóa học và kỹ thuật hóa học và sinh học phân tử Anatoly Kolomensky, Đại học Rice, nhóm nghiên cứu đã phát triển một khuôn khổ lý thuyết dự đoán định lượng thời điểm mãn kinh. Bằng cách phân tích cách nang buồng trứng chuyển đổi qua các giai đoạn khác nhau, mô hình của các nhà nghiên cứu lý giải tại sao mãn kinh xảy ra và làm sáng tỏ sự khác biệt giữa các cá nhân và dân số. Nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng quá trình lão hóa buồng trứng tuân theo một quá trình tuần tự ngẫu nhiên, chịu ảnh hưởng của nang trứng chuyển đổi qua nhiều giai đoạn phát triển. Không giống như các nghiên cứu trước đây tập trung chủ yếu vào ảnh hưởng của hormone và di truyền, nghiên cứu này sử dụng các phép tính phân tích rõ ràng được hỗ trợ bởi các mô phỏng máy tính mở rộng. Phương pháp này cho phép các nhà nghiên cứu mô hình hóa quá trình suy giảm dần dần trữ lượng nang buồng trứng, cung cấp khuôn khổ định lượng chi tiết phù hợp với dữ liệu y tế từ nhiều nhóm dân số khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mối quan hệ phổ biến giữa ba yếu tố quan trọng: dự trữ nang trứng ban đầu, tỷ lệ suy giảm buồng trứng và ngưỡng kích hoạt mãn kinh. Mô hình của họ cũng tiết lộ rằng mãn kinh xảy ra trong một phạm vi tuổi tác hẹp, đáng kinh ngạc, một hiện tượng vẫn chưa được giải thích đầy đủ. Giáo sư Kolomensky cho biết, bằng cách áp dụng phân tích ngẫu nhiên, chúng ta có thể đưa ra những hiểu biết chính xác mang tính dự đoán về thời điểm mãn kinh và tính biến đổi. Một trong những phát hiện bất ngờ nhất là sự đồng bộ hóa các quá trình chuyển đổi nang trứng có thể điều chỉnh thời gian mãn kinh. Điều này cho thấy các quá trình sinh hóa cơ bản đảm bảo độ tuổi mãn kinh tương đối nhất quán bất chấp sự khác biệt của từng cá nhân. Nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình lão hóa buồng trứng, một yếu tố quan trọng trong sức khỏe sinh sản phụ nữ. Khả năng dự đoán thời điểm mãn kinh có thể giúp phụ nữ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn về kế hoạch sinh sản của mình. Nghiên cứu này còn có thể mở đường cho việc phát triển các phương pháp điều trị mới để giảm bớt các triệu chứng mãn kinh, đồng thời cung cấp thông tin cho các quyết định chăm sóc sức khỏe liên quan đến liệu pháp hormone và nâng cao hiểu biết của chúng ta về các rủi ro sức khỏe do tuổi tác và liên quan đến lão hóa buồng trứng. Thưa quý vị và các bạn, thuốc tránh thai là một phương pháp tin cậy giúp phòng ngừa thai nghén. Hầu hết phụ nữ đều dung nạp tốt loại hormone này. Tuy nhiên, thuốc có thể gây bất lợi ở một số người. Vậy cách khắc phục như thế nào? Bài tổng hợp sau đây đề cập một số biện pháp giúp khắc phục những bất lợi của việc sử dụng thuốc tránh thai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, một số bất lợi của thuốc tránh thai đến sức khỏe phụ nữ có thể kể đến như gây đau đầu, thay đổi tâm trạng. Thuốc tránh thai hoạt động bằng cách thay đổi nồng độ hormone để ngăn ngừa rụng trứng và kiểm soát chu kỳ kinh nguyệt, giảm bớt sự khó chịu trong thời kỳ kinh nguyệt, nhưng thuốc có thể gây ra thay đổi tâm trạng hoặc đau đầu ở một số phụ nữ. Nguy cơ hình thành cục máu đông. Estrogen trong thuốc tránh thai có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, đặc biệt là ở những phụ nữ hút thuốc hoặc trên 35 tuổi. Đây là một nguy cơ có thể kiểm soát khi được theo dõi phù hợp, nhưng người dùng cần phải cập nhật thông tin và thông báo, trao đổi với bác sĩ phụ khoa có thể kiểm soát nguy cơ này. Giảm hấp thu một số chất dinh dưỡng. Sử dụng thuốc tránh thai kéo dài có thể làm giảm một số chất dinh dưỡng, chẳng hạn như vitamin B6, B12 và magie. Nhận thức được điều này cho phép phụ nữ thực hiện các bước chủ động để duy trì đầy đủ các chất dinh dưỡng, không làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Những biện pháp giúp khắc phục tác dụng phụ của thuốc tránh thai phụ nữ cần lưu ý như ăn chế độ ăn cân bằng, ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng là điều cần thiết, là bước chủ động để chống lại bất kỳ sự mất chất dinh dưỡng nào do thuốc tránh thai. Các loại thực phẩm như trứng, cá và đậu giàu vitamin B và magie. Bằng cách kết hợp chế độ ăn cân bằng gồm rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và protein nạc có thể giúp bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng bị thiếu hụt. Tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện tâm trạng, duy trì cân nặng khỏe mạnh và giảm khả năng hình thành cục máu đông. Tập thể dục thường xuyên có thể giúp bù đắp cho việc tăng cân và thay đổi tâm trạng liên quan đến thuốc tránh thai. Vào hầu hết các ngày trong tuần, hãy tham gia ít nhất 30 phút tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ nhanh hoặc yoga. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Trong quá trình sử dụng thuốc tránh thai, người dùng nên thường xuyên theo dõi cơ thể để phát hiện những bất thường có thể xảy ra. Trao đổi với bác sĩ, xử lý các tác dụng phụ của thuốc tránh thai nếu có, ngay ở giai đoạn đầu. Bày tỏ mối quan ngại của bạn về vấn đề này và cân nhắc các biện pháp tránh thai thay thế nếu cần. Hãy nhớ rằng bác sĩ là người tốt nhất giúp bạn kiểm soát tác dụng của thuốc tránh thai. Mặc dù thuốc tránh thai có thể có nhiều tác dụng khác nhau đối với sức khỏe, nhưng điều quan trọng cần nhớ là chúng mang lại nhiều lợi ích hơn là tác dụng phụ. Thuốc tránh thai có thể giúp ngăn ngừa ung thư vú, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Bằng cách kiểm soát tác động của chúng thông qua chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và tham vấn y tế kịp thời, bạn có thể duy trì sức khỏe tổng thể và yên tâm về lựa chọn phương pháp chủ động phòng ngừa thai nghén của mình. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Thông báo lịch tiêm chủng chiến dịch vaccine phòng chống dịch sởi tại tỉnh Bình Định. Từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025, tại các trạm y tế xã phường thị trấn thuộc 11 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định có tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ. Đề nghị các gia đình có trẻ trong độ tuổi tiêm vaccine sởi cần đưa trẻ đi tiêm đúng lịch tại địa phương. Lịch cụ thể như sau. Đơn vị Quy Nhơn, lịch tiêm chủng từ ngày 25 đến ngày 28. Đơn vị Tuy Phước, lịch tiêm chủng từ ngày 26 đến ngày 28. Đơn vị Tây Sơn, lịch tiêm chủng từ ngày 24 đến ngày 28. Đơn vị An Nhơn, lịch tiêm chủng từ ngày 26 đến ngày 27. Các ngày 28, 31 tiêm vét. Đơn vị Phù Cát, lịch tiêm chủng từ ngày 26 đến ngày 31. Đơn vị Phù Mỹ, lịch tiêm chủng từ ngày 27 đến ngày 31. Đơn vị Hoài Nhơn, lịch tiêm chủng 26-27, các ngày 28-29 tiêm vét. Đơn vị Hoài Ân, lịch tiêm chủng các xã miền núi 26-27, các xã còn lại 31. Đơn vị An Lão, lịch tiêm chủng ngày 26-27. Đơn vị Vĩnh Thạnh, lịch tiêm chủng ngày 26-27, các ngày 28-31 tiêm vét. Đơn vị Văn Canh, lịch tiêm chủng ngày 26, 27, 28, ngày 31 tiêm vét. Căn cứ kế hoạch số 33 ngày 20 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 1975, ngày 31 tháng 3 năm 2025. Căn cứ kế hoạch số 740 ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định về việc phối hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao tầm thấp phục vụ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 1975, ngày 31 tháng 3 năm 2025 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định thông báo bắn pháo hoa nổ như sau. Thời gian chuẩn bị từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 năm 2025. Thời gian bắn từ 21 giờ đến 22 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2025. Địa điểm tại công viên vui chơi quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn. Tọa độ 1521991 307487 13 độ 45 phút 35 giây đến 109 độ 13 phút 16 giây. Phạm vi an toàn từ 200 mét trở ra so với vị trí bố trí trận địa bắn. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian đơn vị tổ chức bố trí trận địa và bắn pháo hoa phục vụ nhân dân và du khách gần xa về tham dự kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 1975, ngày 31 tháng 3 năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định thông báo cho cán bộ chiến sĩ, nhân viên và nhân dân địa phương được biết cấm đi vào khu vực bố trí trận địa bắn và vành đai bảo đảm an toàn từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 năm 2025. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.